ngày nay dân hiến đạo Phật, ngày nay huy hoàng đạo Phật, năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến đạo Phật, ngày nay huy hoàng đạo Phật, năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Vâng, kính thưa quý vị, trong khóa tu an lạc ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng được lắng nghe thượng tọa trụ trì sư phụ của chúng ta trò chuyện trong chương trình Góc nhìn Phật giáo kỳ số 12. Chương trình Góc nhìn Phật giáo là một sáng kiến của thượng tọa Nhật Từ và của chùa Giác Ngộ để nhằm kiến giải những vấn đề nóng, những vấn đề đang thu hút sự chú ý của dư luận ở trên báo chí cũng như là trên mạng xã hội. Và dưới góc nhìn Phật giáo thì vấn đề đó sẽ được nhìn nhận ra sao, và chúng ta sẽ được biết rõ hơn, chúng ta sẽ được kiến giải tường tận hơn cùng sư phụ của chúng ta. Một lần nữa xin quý vị dành một tràng pháo tay cho chương trình Góc nhìn Phật giáo ngày hôm nay thì số 12 ạ. Dạ, này ạ. Vâng, thưa quý vị, Thiện Tùng nghĩ rằng là con người ấy thì gần như là phần lớn chúng ta thì gần như là ai cũng có tính tò mò, đúng không ạ thưa quý vị? Và với những người nổi tiếng, những người ở công chúng thì có lẽ là chúng ta lại càng tò mò hơn nữa. Và có lẽ rằng chính vì vậy những bài phỏng vấn những người nổi tiếng, rồi những cái tự truyện hồi ký của họ, rồi những cái chương trình talk show của họ, đặc biệt gần đây như là chương trình Sáu Ánh Hào Quang của công ty quảng cáo Đông Tây phát trên đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh thì đã thu hút được sự chú ý của đông đảo dư luận. Và như quý vị đã biết là trong tập 10 phát lúc 21 giờ thứ hai ngày 4 tháng 12 năm 2017 thì trên kênh HTV7 thì đang gây ồn ào dư luận trong suốt mấy tuần nay ạ. Và thưa quý vị, nhân vật khách mời trong chương trình Sau Ánh Hào Quang đó thì Thiện Tùng cũng biết là các nhà làm chương trình là muốn cho người xem, cho công chúng biết được là đằng sau cái hào quang, sự thành công của người nghệ sĩ đó là cái gì, họ liệu rằng họ có phải trả giá đánh đổi gì không, và nhưng mà thực chất câu chuyện được dẫn dắt như thế nào và nó đã tác động đến cho chúng ta như thế nào, và dưới góc nhìn của Phật giáo chúng ta thì câu chuyện đã được nhìn như thế nào. Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng trò chuyện với Thượng tọa Nhật Từ về câu chuyện nữ nghệ sĩ diễn viên hài Lê Giang qua sự dẫn dắt của MC Trấn Thành đã chia sẻ những ký ức về gia đình của mình, trong đó có người chung chăn chung gối với cô là diễn viên hài nổi tiếng Duy Phương. Vâng, cái điều đó thì Thiện Tùng có lẽ là không nói thì chắc chắn là chúng ta cũng đã biết rồi trong những ngày qua. Và cái cuộc tranh cãi đúng sai này ấy, thì không chỉ dừng lại trong phạm vi những người trong cuộc mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến những người thân, con cái, gia đình của họ, cũng như là kéo theo những cái hậu quả nghiêm trọng về danh dự, kinh tế. Và đến độ là danh hài Duy Phương đòi cái nhóm thực hiện chương trình ra tòa và để bù đắp lại những cái tổn thất mà ông đã gánh chịu ngày hôm qua. Và đây cũng là một vấn đề nhạy cảm, đúng không ạ? Và hôm nay chúng ta sẽ cùng chia sẻ với Thượng tọa Tiến sĩ Thích Nhật Từ, Phó Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh, trụ trì chùa Giác Ngộ, một người đã có rất nhiều kinh nghiệm tư vấn tâm lý và hướng dẫn tu học cho nhiều người trong nước và nước ngoài. Chúng ta hãy xin một dành tràng pháo tay và một tràng hoa cười nữa. Dạ vâng. Và bây giờ thì chúng con xin phép được thưa chuyện với thầy ạ. Dạ vâng, thưa thầy ạ. Game show, talk show Sáu Ánh Hào Quang do bên công ty quảng cáo Đông Tây Promotion sản xuất ấy, thì đã gây cái sự chú ý của dư luận trên báo chí rồi trên mạng xã hội, thưa thầy ạ. Và cái câu chuyện mà diễn viên hài Lê Giang tố bị chồng cũ bạo hành, thậm chí là đến mức là ném cô xuống cầu thang ạ, thì đang bị chỉ trích và ném đá dữ dội đến mức mà HTV, đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh đã phải xóa clip này ở trên YouTube. Vậy thì xin thầy có thể cho biết là nhận định của thầy về cái mục đích, ý nghĩa và cái sự kỳ vọng của chương trình này ạ, qua cái tên rất là kêu, đúng không thưa quý vị, Sáu Ánh Hào Quang ạ.
Kính chào anh Thiện Tùng và các quý Phật tử đồng tu. Phòng tôi thì không có tivi, cho nên không riêng chương trình Sáu Ánh Hào Quang, nhiều chương trình của các kênh truyền hình tôi không có cơ hội để xem. Theo dõi báo chí, bao gồm báo giấy và báo mạng đó, thì tôi được biết đến chương trình đó. Và đặc biệt đó là mới trong vòng 8 ngày qua thôi, bây giờ chương trình đã có đến 10 nhân vật, mỗi nhân vật với một cuộc đời trước hào quang và sau hào quang. Hào quang trên sân khấu, hào quang được báo chí tung hô, hào quang được kẻ đón người đưa, hào quang được tán dương và làm cho họ cảm thấy rất hạnh phúc về những gì mà mình đã đóng góp. Nhưng mà sau ánh hào quang đó đó, thì biết bao nhiêu là cay đắng, tủi nhục. Và lúc đó đó, các nghệ sĩ sống với con người thật của mình, với những cái tâm lý như là hỷ, nộ, ái, ố, vân vân, mà một con người bình thường đó, bao giờ cũng có thể bị vướng phải ít hay là nhiều. Vì tôi không phải là người thiết kế chương trình, cũng không phải là người đạo diễn, lại càng không phải là người biên tập từng cái câu chuyện sau ánh hào quang đó. Tôi đoán rằng đó, có lẽ là ekip thực hiện chương trình đó, có thiện ý là phản ánh lại một cái góc khuất mà thường nó chứa đựng rất nhiều cái thước phim nỗi đau của các nhân vật nghệ sĩ, mà bây giờ đó vầng hào quang của họ đã bắt đầu bị liệm tắt, bị giảm cái sự chiếu sáng, bị mất đi cái sự hưởng ứng của quần chúng, và theo đó đó là xây dựng cái thiện cảm ở người xem về chương trình này đối với các văn nghệ sĩ, và theo đó đó có thể giúp cho các văn nghệ sĩ có thể là xây dựng lại hình ảnh và có được những cái đóng góp tích cực như thế mà họ đang ở đỉnh cao. Tôi đoán đó, có lẽ mục tiêu chính của chương trình là thế. Mục tiêu thứ hai đó chúng ta không thể phủ định, bởi vì trong truyền hình đó, chia làm hai nhóm: truyền hình thương mại và truyền hình giáo dục. Đặc biệt đó là ngành truyền hình thương mại đó phải nhấn mạnh đến rating, tức là số lượng người xem, và điều đó, đó nó được hiểu đồng nghĩa với cái sự tỷ lệ thuận của việc bán quảng cáo với cái giá cao vừa hay là thấp. Nhất là nếu chương trình sôi nổi, có cái mức rating cao đó, thì dĩ nhiên nó được phát sóng vào giờ vàng, và do đó đó cái giá tiền quảng cáo sẽ rất là cao. Và chúng ta cũng không trách được những nhà sản xuất các chương trình truyền hình thực tế mà mục tiêu của nó đó là nhắm đến việc thương mại hóa và làm thế nào đó để có được cái rating cao. Cho nên mục đích này dầu không được nói ra, nhưng chúng ta ngầm hiểu rằng là nó có đến điều đó. Như vậy nếu đặt ra cả hai cái mục tiêu gây thiện cảm từ phía khán thính giả đối với các nhân vật nghệ sĩ mà hào quang đã bắt đầu bị yếu dần đi đó, thì chúng ta xem đó đó là một thiện chí lớn đáng được trân trọng. Và từ góc độ này đó thì Phật giáo có thể dùng khái niệm bi để mô tả cho những người trực tiếp thực hiện chương trình, đó là bày tỏ sự cảm thông sâu sắc của họ dành cho một nhân vật hay nhiều nhân vật trong một tập hay là nhiều tập. Mà bi trong Phật giáo là gì? Thông cảm với nỗi khổ niềm đau. Và ở đây đó là nỗi khổ niềm đau trong quá khứ, sau ánh hào quang. Thì trước hào quang đó, thì họ là một cái bức tranh rất đẹp, một nhân vật đó được tạo hình rất ấn tượng với những cái vai vế để lại cái sự nức tiếng và những cái niềm vui, nụ cười, trào vỗ tay, sự hoan hô, ca tụng, tán dương, đủ hết á. Nhưng mà sau ánh hào quang đó, đó là một sự thật đôi lúc á đối lập lại, mà bản thân của các nghệ sĩ không hề muốn tí nào á. Nhưng trong Phật giáo đó, ngoài cái bi thì chúng ta cần phải nhấn mạnh đến cái từ, tức là metta, mà từ được định nghĩa là gì? Mang lại niềm vui và hạnh phúc cho người khác. Đặc biệt bi đó, karuna, là trải nghiệm cái sự cảm thông, từ cái cảm thông đó mới mang lại niềm vui. Mục đích đó là thế. Nhưng mà vì cái mục đích thương mại hóa nó được là thiết kế song song, và trong chương trình truyền hình thực tế đó, thì đôi lúc đó, cái đó nó trở thành đổi trọi mặc dù không muốn nói ra. Do đó không khéo ứng xử đó, thì những người thực hiện chương trình đó sẽ làm cho cái mảng thương mại hóa này nó phát triển mạnh, và cái động cơ bi đối với cái hoàn cảnh của nhân vật nó trở thành đó là mờ nhạt và yếu. Thì lúc đó đó lợi bất cập hại có thể xuất hiện, và đây là vấn đề tức là được quần chúng quan ngại và phản ứng trên báo giấy báo mạng, mà theo tôi đó có lẽ là cái sự kiện chiếm nhiều thời gian công sức và có như là sự tranh luận của quần chúng ở trong cái thời gian vừa qua. Sau cái sự kiện giáo sư Bùi Hiền đề nghị cải tiến cái là chữ Việt, thì như vậy là đặt hai cái mục đích đó ra thì tôi thấy rất rõ đó, mục đích đầu cần phải đề cao nhưng phải xây dựng nhân vật với một cái sự dẫn dắt câu chuyện thế nào đó, để sau khi xem câu chuyện đó đó, đó là quần chúng khán thính giả trải nghiệm cái sự cảm thông đối với văn nghệ sĩ này và giúp đỡ họ tiếp tục đó là làm cái công việc cống hiến đó là trí tuệ chất xám của họ đó cho quần chúng thưởng thức. Rồi nếu như mà đánh mất đi cái mục tiêu cao quý đó đó thì tất cả mọi lý giải là thậm chí là biện hộ thì nó lại không thể có cái chỗ đứng lâu dài. Cho nên chúng ta cũng trân trọng động cơ và mục đích là cao quý của người làm chương trình, nhưng đồng thời cũng phải hết sức cẩn trọng là kết cấu chương trình như thế nào để cái bi đó không làm thương tổn đến những người có liên hệ trong câu chuyện, mà phần lớn là phản mặt và cơ hội để phản biện về những cái tình tiết được đưa ra đến bản thân mình hầu như là rất mỏng. Nếu như nhân vật đó không có luật sư tư vấn, không có cái mối quan hệ báo giới, thì hầu như là tiếng nói của họ đó trở nên rất mờ nhạt và thậm chí là hoàn toàn trống vắng. Thì đó là điều mà tôi nghĩ rằng đó, người thiết kế chương trình dù với động cơ này đi nữa cũng nên xem xét thật là kỹ lưỡng để mục tiêu ban đầu mình đặt ra đó đạt được giá trị lớn, đó là mang lại yếu tố từ thay vì chỉ dừng lại ở bi.
Dạ vâng thưa thầy, như thầy vừa nói rằng là nếu một chương trình chia sẻ những góc nhìn về nghệ sĩ sau những ánh hào quang của họ, kể cả với một số nghệ sĩ đã từng thành danh mà bây giờ có lẽ là hào quang của họ cũng có thể đã tắt bớt hoặc là còn le lói thôi. Nếu không tạo được cái sự từ, tức là sự cảm thông chia sẻ với người khác thì có thể là cái chương trình đó chưa đạt được như mong muốn. Nhưng mà cũng có người cho rằng là vì đây là chương trình thương mại ạ, và họ phải đặt cái mục tiêu thu hút quảng cáo nhiều hơn. Và một chương trình truyền hình cũng như nhiều chương trình khác thì ngoài những tính giáo dục thì người ta cũng nói nhiều đến tính giải trí ạ. Và chính vì có lẽ vì điều đó nên sau khi xem xong chương trình Sóng Ánh Hào Quang ấy, thì danh hài Duy Phương đã nói rằng là ông muốn chết vì tủi nhục ạ. Và nếu mà không được làm rõ thì ông có thể ông sẽ chết tại ủy ban hoặc là một cơ quan ngôn luận nào đó nếu mà không làm rõ, vì theo ông là đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh và công ty quảng cáo Đông Tây đã phát sóng những thông tin đời tư một chiều mà chưa được kiểm chứng, và thậm chí ông còn cho rằng đó là chương trình giết người. Mà cái thông tin này thì cũng được chia sẻ, cũng được sự đồng tình của nhiều cư dân mạng và trên báo chí ạ. Theo thầy thì tại sao người ta lại dùng những cái từ mà có vẻ nặng nề với một cái chương trình giải trí như vậy ạ?
Tôi có đọc báo chí và cũng đọc được những cái nhận xét rằng đây là chương trình hoặc là game show giết người. Cái từ đó thì từ đó là nặng. Nhưng mà đặt trong bối cảnh của tập 10 với lời phát biểu của danh hài Duy Phương á, thì điều đó quả thật không phải là cường điệu đó. Và cách đây 2 ngày thôi, báo chí cũng đưa tin Lê Lộc, con gái của danh hài Duy Phương và nghệ sĩ Lê Giang đó, cũng đã chua xót khi nói lên rằng là cả gia đình cô đó ai cũng muốn chết, bao gồm cô, anh trai cô, mẹ cô và ba của cô. Mẹ cô thì tâm sự với bà ngoại rằng là cái việc mà rớt xuống cái vũng sâu như thế này không biết làm thế nào để sống được. Còn ba cô với sự trích dẫn video clip và báo chí đó cho rằng là có thể tự tử chết vì tủi nhục như anh Tiện Tùng vừa nêu ra. Còn những người liên hệ trong câu chuyện đó bị bế móc, là gần như là khai thác tất cả những gì có thể. Mà theo tôi đó là khuynh hướng không lành mạnh của báo giới nói chung và của báo giới Việt Nam nói riêng. Một số văn nghệ sĩ ở nước ngoài đã chọn con đường tự tử khi mà cái đệ tử của mình được bóc mẻ đến độ giống như chẻ sợi tóc ra làm mười, chẳng hạn như nữ diễn viên Cho Jin Siêu của Hàn Quốc cái đây vài năm đã chết vì không chịu nổi áp lực của dư luận. Ngày 8 tháng 12, 2017 đó, báo chí đưa tin danh hài Duy Phương đã phải cấp cứu ở bệnh viện Chợ Rẫy vì mất ngủ, căng thẳng, lo lắng và những cái ảnh hưởng đã gây tạo ra một cách rất là trực tiếp. Mà theo ông, với một người rất bản lãnh, chịu đựng, đứng trên sân khấu, có khi là ông Hoàng của cách đây là 30 năm, mà bây giờ vẫn còn chịu đựng không nổi như vậy, chọn lấy cái, nghĩa là có khuynh hướng là chọn lấy cái chết. Thì lúc đó đó, cái việc mà kết án chương trình game show này là chết người đó, không phải là quá đáng lắm đâu. Khi một cái câu chuyện được đào bới theo một cách thức mà người vắng mặt được đề cập, như tôi đã nói nãy là không có cơ hội để phản biện lại những điều được đưa ra, cái ức chế tâm lý trong tình huống đó có thể dâng cao lên về phương diện cảm xúc. Trong tiếng học, tâm lý học, người ta thường đề cập đến hai khái niệm là nói với nhau và nói về nhau. Nói với nhau là nói trực tiếp, mặt đối mặt, bằng lịch sự, bằng cung cách giao tế, bằng kỹ năng sống. Người ta có thể dùng ngôn ngữ khéo léo, nhẹ nhàng, mà Phật giáo gọi là từ ái đó, để nói với nhau, mang lại niềm vui, hạnh phúc, nụ cười. Còn khi mà nói về nhau đó, là chúng ta đang nói một người hoặc nhiều người đang vắng mặt. Và do đó đó, vì không có mặt cho nên người nói có thể cường điệu hóa cảm xúc của mình lên. Thậm chí có thể là qua quá trình thời gian một thập niên, hai thập niên, ba thập niên, cái sự kiện mà mình ký ức lại đó chưa chắc là đã chính xác. Cộng với cái cảm xúc lúc đó và mất kiểm soát chút xíu thôi, thì chuyện có thể được bơm phồng, hoặc là chúng ta mô tả sai bản chất của câu chuyện ở cái góc cạnh này hay là ở một cái phương diện nào khác. Việc đó là có thể xảy ra. Cho nên tâm lý học thường khích lệ chúng ta là nói với nhau thay vì là nói về nhau. Đang ghi cái câu chuyện sau ánh hào quang thì đối tượng được nhắc ở trong toàn bộ cái cốt truyện là những tuyến nhân vật hoàn toàn là bị nói về, mà cái cơ hội để biện hộ cho tôi đó là không có. Cho nên cái đó nếu một cái ức chế dẫn đến cái căng thẳng là cung cực, thì cái đó sẽ nổ tung ra. Và ở đây Duy Phương đó gọi là phải lên tiếng, vì theo ông nếu không lên tiếng ông mới có thể chết vì tủi nhục. Cái danh dự của một danh hài được xây dựng bao nhiêu năm trên sân khấu, bây giờ chỉ một cái chương trình với những cái câu nói, mặc dù người nói trong tình huống này đó nói bằng một cái giọng rất là vui vẻ, nhẹ nhàng, chứ không có hàng học gì hết đó. Nhưng cái phản ứng quần chúng đối với cái người là bị nói về là bắt đầu đảo ngược hết. Cho nên cái đó nó có thể tạo ra các phản ứng chết người là có thật. Cho nên chúng ta không nên đó là xem đây là một cái hiện tượng bình thường, mà phải hết sức cẩn trọng khi nói về một người nào đó đang vắng mặt. Do đó chúng ta tốt nhất là hít thở nhẹ nhàng, thư thái, thoải mái, bình an để trước khi phát ngôn một cái gì đó. Cũng không cần thiết nó quá mức như là ở phương Tây uống lưỡi bảy lần trước khi nói, nó sẽ rơi vào cái tình trạng do dự, chần chừ, thiếu dứt khoát, chậm chạp, và cái phản ứng trong đối thoại như vậy nên nó sẽ không hay. Rồi chúng ta cũng cần nên nhớ rằng là nhiều khi đó mình khen tặng người nào đó là cả trăm câu, cả ngàn câu chưa chắc ta đã nhớ đâu, nhưng mà nói xúc phạm đến họ một câu có thể họ khổ đau trọn đời, họ vứt bỏ, họ rũ bỏ, họ chấp vào, họ dứa vào. Tôi là người làm nhiều sự kiện Phật giáo trong 15 năm qua, tiếp xúc, cộng sự, hợp tác với rất nhiều thành phần khác nhau, và tôi thấy rất rõ yếu tố đó. Và điều đó nó cũng đã thỉnh thoảng xảy ra với tôi. Nhiều khi mình nói một cách rất là tình cờ, hoàn toàn không có dụng ý gì xấu, nhưng mà người nghe cảm thấy rất là căm phẫn, rất khó chịu, rất bị xúc phạm, rất khổ đau. Và do vậy đó, chúng ta cũng phải thông cảm chứ. Cho nên mỗi khi được đề cập đến thì mình cũng phải rút kinh nghiệm. Rồi đôi lúc đó, những cái thói quen nói đó, nó đã trở thành là một cái tập khí rồi, kéo dài 10 năm, 20 năm, 30 năm, cam kết thay đổi nó, nó cũng phải mất thời gian nhất định, chứ không phải nó thay đổi là có thể thay đổi ngày bữa mà xong được. Nhưng rồi mình phải cam kết thay đổi liên tục, để lúc nào đó cái chất liệu của ngôn ngữ mà chúng ta truyền thông với người đang có mặt là nói với, hai người là vắng mặt là nói về, đó là nó phải mang được cái là chất liệu từ ái. Thì lúc đó đó, về phương diện ngoại giao, người có nhiều phát ngôn như vậy chắc chắn á sẽ mang lại niềm vui hạnh phúc cho người khác, và nó tạo ra một cái lên dây cót tinh thần cho những người được nghe trực tiếp hay là gián tiếp. Nên tôi rất mong bất cứ một chương trình gì, bất cứ một cái phát ngôn nào, dù là của cá nhân hay tập thể, nên xây dựng trên đất Phật dạy là lấy từ ái làm yếu tố quan trọng. Cho nên tránh nói những gì không có sự thật, nói những gì gây đổ vỡ, mất hòa hợp đoàn kết, nói những gì nó thuộc về văn tục, tức là kém văn hóa, kém hiểu biết, kém lịch sự, hay nói những gì nó thuộc về tán gẫu, tức là nói để mà mua vui rồi giết chết thời gian bất chấp, mà hãy nhấn mạnh đến góc độ lợi ích và có giá trị. Thì đó là bốn tiêu chí mà khi sử dụng được thì tự động nó mang cái chất liệu từ ái, và do vậy người tu học Phật có thể là nói rất ít về người khác, nhưng mà khi nói đến người khác thì tìm cái tích cực để nói, để tán dương. Vì đạo Phật thích dạy chúng ta là gì? Tùy hỷ công đức và tán dương công đức, tức là khen tặng, nhìn thấy được những cái giá trị tích cực. Còn góp ý đó thì có thể góp ý ở chỗ riêng tư. Đó là cái triết lý hành xử về truyền thông của đạo Phật, và nếu làm đúng được á thì tôi tin rằng chúng ta sẽ có được niềm tin yêu và quý trọng ở người khác. Còn ai chưa làm được, bao gồm cả tôi, cũng phải tự nỗ lực đánh giá lại mình và thay đổi chính mình, để chúng ta đó không gián tiếp gây phương hại, dầu chỉ là ngộ nhận hay hiểu lầm.
Dạ vâng, thưa thầy, nếu mà mỗi người nằm lòng được cái lời chia sẻ, lời dạy của thầy như thế thì tốt quá. Nhưng mà thường thì con nghĩ rằng có lẽ là giới nghệ sĩ ấy, mà những người bây giờ có lẽ là hào quang còn len lói mà lại được mời trong một chương trình Sau Ánh Hào Quang nữa. Rồi khán giả bây giờ thì họ lại luôn muốn tìm hiểu về đời tư nghệ sĩ, những cái góc khuất tạo nên cái hào quang của người nghệ sĩ ấy. Thì có lẽ cái điều đó thì thực sự là khó khăn, đúng không thưa quý vị? Vâng, và con cũng thấy rằng, nhưng mà sau cái chương trình này ấy, thì chương trình cũng làm được khoảng 10 số rồi ạ. Phát được 10 số thì cũng sau đó thì có một số cái nhân vật tham gia chương trình, thì họ có chia sẻ, họ có bày tỏ cái nỗi hối hận cũng như là xin lỗi một số những cái nhân vật mà họ đã nhắc tới. Thì không biết là thầy, cái ý kiến của thầy về cái điều này như thế nào ạ?
Tôi nghĩ rằng phản ứng của người tham gia trong chương trình Sáu Đào Quang hối hận, nuối tiếc về sự tham gia của mình quá đáng, quá sâu trong việc là diễn lại cái vai của chính cuộc đời mình là chuyện rất là bình thường thôi, và cũng đáng trân trọng. Khi mà người tham gia chương trình được đặt trong một bối cảnh mà cả một ekip thực hiện là đang tạo ra một cái tiền đề để cho chúng ta cảm thấy thoải mái và kể về cái cuộc đời của mình trên nền tảng của ký ức, thì nhiều người trong chúng ta, không riêng gì văn nghệ sĩ đâu, cảm thấy là gì? Tôi được lắng nghe, tôi được hiểu, tôi được quan tâm, tôi được quảng bá, tôi được truyền thông. Trên nền tảng cảm nhận đó, rất nhiều người đã trải nghiệm mà không kiểm soát được cảm xúc của mình. Đang khi về bản chất đó, Sau Ánh Hào Quang, đó là hào quang thuộc về quá khứ. Mà quá khứ như Đức Phật đã nói đó là không tồn tại. Nó chỉ tồn tại dưới hình thức là một ký ức. Thậm chí có nhiều trường hợp đó chỉ là một ảo ảnh thôi. Tính thực tiện của nó không còn nữa. Và khi mình ký ức về quá khứ đó, thì chúng ta đang gọi là nuối tiếc về một quá khứ đã qua. Và nuối tiếc đó, theo tâm lý Phật giáo đó là gì? Là một cái năng lực tiêu cực. Xóa sổ và giết chết cái năng lực hạnh phúc mà lẽ ra chúng ta có thể trải nghiệm được bây giờ và tại đây. Trong trường hợp á, nội dung của ký ức bao gồm con người, sự vật, sự việc, tình huống mà mình á, đang kể lại và nhập vai lại của chính mình là xấu, là khổ, là bất hạnh, là một mảng tối, thì người ký ức thông qua cái việc kể này đó hâm nóng lại, đào bới lại, xới móc lại các cái nỗi khổ niềm đau đã qua, và do đó tự dưng cái khổ đau đó nó đã được khép lại, nó được chôn cách đây 10 năm, 20 năm, 30 năm, bây giờ bắt đầu nó sống dậy ở trong cảm xúc của mình. Theo Phật giáo đó, đó là hành động không thông minh. Thế thì Đức Phật thường dạy là gì? Là nhận thức quá khứ đã qua rồi, cũng như á tương lai chưa đến, đang khi hiện tại đó là bây giờ. Hãy tập trung vào hiện tại, nỗ lực suốt đêm ngày, tỉnh thức từng phút giây để trải nghiệm hạnh phúc bây giờ và tại đây. Thì rất nhiều người đó là cứ phải ôm lại cái hào quang quá khứ, thay vì nỗ lực để xây dựng cái hào quang hiện tại thì người ta lại bỏ rơi đi, bỏ quên. Cho nên khi mà mình diễn quá sâu vào trong cái vai của một khúc đời của mình, mà cái khúc đời đó là đen tối, là bất hạnh, sau khi xem lại thì chúng ta thấy là thái quá, mà lẽ ra nó không đáng như thế, nó không nên như thế, thì việc hối hận đó được xem là một chiều hướng tích cực, và đó trở thành là một cái bài học cho những người khác cũng cùng hoàn cảnh tương tự có thể tham khảo. Thì tôi cũng được biết là một số văn nghệ sĩ nổi tiếng được mời tham gia chương trình đã thẳng thừng từ chối, vì họ không muốn á gọi là bế mốc lại cái quá khứ đã qua. Thì nhân dịp đây tôi cũng xin dùng một cái khái niệm đào bế quá khứ, hay là đào mộ quá khứ lên. Thì thường cái cách mà tống tán á một người chết á ở Ấn Độ là quả thiêu, ở nhiều nơi trên thế giới gắn liền với văn hóa Do Thái giáo, Thiên Chúa giáo, Tin Lành giáo, Chánh Thống giáo, Anh giáo, Nho giáo, và nhiều cái tập tục văn hóa dân gian đó là thổ tán. Thì khi mà mình chôn xuống cái gì đó thì cái đó nó tạm nằm yên thôi chứ nó không mất đi. Cái nỗi khổ niềm đau đó, nếu mình chôn nó đó thì nó cũng nằm ở trong một cái góc nào đó của ký ức, của bộ não, nó không có đi được, hay là trong một cái kho tàng tâm vô tận. Bây giờ mình đào bới lên lại cái mình sốc cái khổ đau nó dậy, giống như một cái xác, khổ đau là một cái xác đã chết rồi, bây giờ mình sốc cái xác dậy mà cái xác đó không thể sống dậy được, nhưng chúng ta lại nhập vai vào cái xác đó, chúng ta làm cho cái xác đó hành hạ chính mình, ít nhất là trong lúc mình trải nghiệm cái câu chuyện được kể lại, và những người nghe câu chuyện đó cũng lại gọi là ngậm ngùi, là khổ đau bất hạnh. Hầu như cái mô típ đó là thiết kế chương trình với cái phọt mép đó là nó đi theo dạng này. Đang ghi theo Phật giáo chúng ta phải quả thiêu khổ đau, chứ không phải là đào bồ chung khổ đau là xong đâu. Quả thiêu nó luôn, sau khi thiêu xong rồi đó là thả xuống sông, không còn để là một cái vết tích của khổ đau nào nữa, vì các khổ đau trong quá khứ không đáng để chúng ta lưu trữ trong đầu, và cũng không đáng để chúng ta đặt nó như là một cái vật ở trong viện bảo tàng, để ở trong mộ rồi khai quật lại là chúng ta đang bảo tàng hóa các cái khổ, nỗi khổ niềm đau quá khứ. Và người tu học Phật đó phải thông minh ở chỗ gì? Vẫy tay chào với nỗi khổ niềm đau, chuyện gì đã qua ta thôi rút kinh nghiệm, rộng lượng, tha thứ, hỷ xả, bao dung, quảng đại, để tâm mình được thoải mái, và người trong cuộc hoặc là trực tiếp tạo ra khổ đau hay là gián tiếp là tạo ra khổ đau cũng theo đó là được đó là cảm thấy là tha thứ, thì họ cũng nỗ lực để làm cho chính họ được đổi mới và tích cực hơn. Thì bằng cách đó thì hạnh phúc nó sẽ tốt hơn nhiều lắm mà. Thế còn mà cứ đào mồ lại quá khứ thì tôi nghĩ rằng đó là một cái thói quen ứng xử không tích cực, mà mỗi người chúng ta bất luận là ai hãy suy nghĩ về lời Phật dạy, quá khứ đã qua rồi, mà quá khứ là không còn thật nữa, chỉ có hiện tại là thật, cho nên hãy trải nghiệm những giá trị tích cực bây giờ và tại đây.
Dạ vâng, con nghĩ rằng những lời dạy của thầy thì hết sức đúng đắn ạ, và nếu tu tập được như thế thì cũng hết sức tốt lành ạ. Nhưng mà con nghĩ rằng có lẽ là nghệ sĩ hài đó cũng chưa có cơ hội là tu tập chăng? Hoặc là cô ấy nghĩ rằng cái việc cô ấy kể ra thổ lộ trên sóng truyền hình thì sẽ nhận được sự cảm thông. Như trước đây một số những cái chương trình phát sóng số đầu tiên ấy, thì cũng có một số nghệ sĩ cũng thổ lộ câu chuyện là cũng bị chồng bạo hành. Một nghệ sĩ cải lương nổi tiếng ở nước ngoài và mới rồi cũng về Việt Nam. Thì cũng nhận được sự cảm thông chia sẻ của nhiều người. Nhưng mà có lẽ là cái người trong cuộc họ chưa có cơ hội phản ứng. Nhưng mà đến cái câu chuyện của Lê Giang với Duy Phương thì Duy Phương đã phản ứng trở lại. Nhưng mà thưa thầy là về cái phản ứng của danh hài Duy Phương ấy, thì cũng có nhiều ý kiến. Nhiều người cho rằng là anh ấy chưa biết cách buông bỏ. Tại vì họ cũng nói rằng là oan ức thì không cần biện bạch. Mà nếu còn biện bạch thì là mình chưa xả được cái nhân, cái quả mà thậm chí mình đã gây ra. Thì theo thầy là cái hành xử của anh Duy Phương cũng như là những người như là Duy Phương thì liệu là thích hợp chưa? Và anh ấy có cách gì để làm tốt hơn không ạ?
Trước khi đề cập đến câu hỏi của anh Thiện Tùng ấy, thì tôi muốn đính chính một chi tiết nhỏ. Đó là oan ức không cần biện bạch, vì biện bạch là nhân ngã chưa xả. Thì đây là một trong 10 điều tâm niệm được một tác giả Trung Quốc viết và đã có một cái ảnh hưởng trong lối hành xử của nhiều Phật tử theo ảnh hưởng của Phật giáo Trung Hoa, trong đó có Việt Nam. Theo tôi đó, về phương diện Phật học thì câu đó vô cùng nguy hiểm. Tức là nó có khuynh hướng là dẫn dắt người đọc vào nó đó đi theo một lối hành xử là khi bị oan ức cứ yên lặng đó, chịu đựng tiêu cực. Và chịu đựng tiêu cực sẽ biến đương sự trở thành nạn nhân của chính mình, đang khi mình có cơ hội để minh bạch hóa và cung cấp những cái chứng cứ để cho thấy rằng là mình không phải là tác giả như thế, nhân vật như thế, có hành xử như thế, thì mọi việc nó sẽ sáng tỏ liền. Còn ở đây chịu đựng thì biết bao nhiêu là sự hiểu lầm sẽ đổ dồn lên trên, và cái vấn đề của đoàn hồng quang nó không chỉ dừng lại ở chỗ đó, nó còn tạo ra những ảnh hưởng rất là tiêu cực. Thì chúng ta phải thấy rõ. Và so với lời Phật dạy đó thì cái câu nêu trên đó của Lục Bảo Vương Tâm Bội đó là rất nguy hại. Đức Phật nói trong kinh Trường Bộ đó là khi có một người nào đó mang lại một nỗi hàm quan cho mình thì ứng xử của Đức Phật là gì? Ngài sẽ trả lời là tôi không phải là tác giả của điều này và điều đó là không có trong tôi. Đức Phật không bao giờ yên lặng nha. Ngài chờ cái thời điểm chín mùi và thích hợp để nói điều đó ra. Và nói điều đó ra không nghĩa là để thanh minh thanh nga, mà để làm cho vấn đề được nhìn như chúng đang là. Vì bản chất của Đạo Phật á, trong vấn đề thực tập và tâm linh á, là làm sao để mở được trí tuệ, đạt được trí tuệ. Mà trí tuệ là cái nhìn đúng được bản chất của sự vật, cái nhìn như thị, chứ không có bóp méo nó bằng thiên kiến, định kiến, tà kiến, ác kiến, thành kiến hay là mặc cảm tự ti. Và do vậy đó thì nếu mình là một người đang bị hàm quan, chúng ta về phương diện luật pháp có quyền nói lên sự hàm quan của mình. Về phương diện dân sự, chúng ta buộc phải nói rõ việc đó ra để cái ngộ nhận đó được kết thúc. Và lúc đó cái tình thân, rồi mối quan hệ xã hội và nhiều cái quan hệ khác đó được tiếp tục đó diễn ra theo một chiều hướng tích cực. Đó là theo tinh thần Phật dạy ở trong kinh. Bây giờ thì chúng ta thấy là trong trường hợp của danh hài Duy Phương, như báo chí đã đưa tin, tôi thì không có gặp trực tiếp anh vì tôi không có quen anh. Và tôi tin rằng là những clip video mà anh là người trả lời trực tiếp mà tôi có dịp tôi xem trong một vài ngày qua đó, thì tôi thấy rất rõ là những tổn thất về kinh tế mà anh ấy đang gánh phải sau cái việc phát sóng cái tập 10 thì rõ ràng là quá lớn. Như anh tâm sự là gì? Quán nhậu kim ca nhạc mang tên nghệ sĩ Duy Phương vắng khách chưa từng có, vắng còn hơn là chùa Bà Đanh, không có một bóng người. Đang khi cái doanh thu của anh á, mỗi tháng á, vào cái tháng cao điểm có thể lên đến 200 triệu, còn thấp nhất cũng phải là 90 triệu. Rồi bây giờ á là vắng tanh như thế này, rồi lấy đâu tiền trả cho mặt bằng thuê, rồi tiền điện nước, tiền nhân viên, rồi tiền vốn, rồi cái khoản lợi nhuận để mình sống và nuôi gia đình. Vì cho đến bây giờ Duy Phương vẫn sống ở nhà thuê mà chưa có nhà chính thức, mặc dù gian muốn một thời và đã từng được xem như là ông hoàng của lĩnh vực hài tại Việt Nam, và cũng là một trong những nhân vật hài đầu tiên ở miền Nam được mời và trân trọng ở đất Bắc. À, chúng ta thấy cái cuộc đời đó với những cái khúc quanh mà đôi lúc mà khi mà báo giới công bố ra thì chúng ta cũng không ngờ đến được. Khổ đau cùng cực, ông phải xuất hiện trả lời phỏng vấn với những giọt nước mắt. Mà khi một người đàn ông á vừa nói vừa nghẹn ngào vừa khóc lóc thì chúng ta biết là vấn đề nó không đơn giản tí nào. Lẽ ra giọt nước mắt nó thuộc về phản ứng cảm xúc của người nữ, mà ở đây khi một người đàn ông mà phải trải nghiệm nỗi đau như thế thì chúng ta nghĩ rằng cũng có thể là có nỗi hàng qua thật, và vấn đề đó là nghiêm trọng thật. Thì sau khi trả lời phỏng vấn đó, báo chí đưa tin rành rộ đó, thì 4 ngày sau khách bắt đầu quay trở lại quán của ông, và cái hoạt động đó mặc dù chưa được bình thường nhưng nó có dấu hiệu tăng trưởng tích cực. Khán thính giả bắt đầu hiểu ra những cái ngộ nhận vân vân, từ đó đó nó dẫn đến là cái cảm thông, và khi có cảm thông rồi đó thì người ta đến ủng hộ. Như vậy đặt một vấn đề nỗi hàm quan liên hệ đến những tổn thất không phải chỉ danh dự đơn thuần về kinh tế, quan hệ xã hội, hình ảnh vân vân á, thì chúng ta cần phải lên tiếng, và lên tiếng thích hợp và lên tiếng cách nào đó để mình không bị tổn thất nữa. Cho nên trong trường hợp của danh hài Duy Phương á, thì tôi cho rằng là ông ấy đó đã lên tiếng kịp thời. Nếu mà không á, ông ấy mà tiếp tục lặng yên á thì cái quán của ông ấy sẽ phải gọi là giải thể thôi, và ông ấy sẽ rơi vào tình trạng phá sản. Khi ông ấy phá sản thì ông ấy khổ một mình, liên lụy đến người vợ và 2 đứa con nhỏ, và nó tạo thêm rất nhiều các hệ lụy khác, mà phục hồi danh dự không phải là chuyện đơn giản. Thì bây giờ chúng ta không phải là người trong cuộc, việc thực hư của cái nội dung gọi là bạo lực ha, đối với vợ là ném vợ xuống cầu thang, thì thực hư chỉ có người trong cuộc biết thôi, nhân chứng lúc đó là không có, nội chừng đó thôi nha. Nếu mà đem cái vụ này ra tòa thì cái người kể câu chuyện đó chắc chắn là sẽ thua thôi, lấy bằng chứng đâu, tòa thì ta phải dựa vào bằng chứng thật, chứ lời nói không làm sao được. Giả sử nó có thật cũng không thể nào thắng được trước tòa, huống hồ việc đó có thể không có thật. Thì tôi để ý đến cái yếu tố này là xô ngã xuống cầu thang thì nghe còn có hữu lý, còn quăng ném xuống cầu thang là 2 cái đó khác nhau nha. Quăng cầu thang là mình đang đứng ở trên một cái lầu, quăng xuống cái tầng ở dưới, mà chiều cao của một tầng ở Việt Nam á trung bình không phải là 3 thước 2, quăng xuống như thế theo tôi là gãy giò, gãy xương, bể đầu, thậm chí có thể bại sụi, chứ không có đơn giản đâu. Và người quăng đó phải là lực sĩ, nắm được cái người này ném xuống đâu phải là chuyện dễ. Còn mình xô ngã đó, tức là khi mà hai bên tự cãi nhau, lời qua tiếng lại với nhau, mất kiểm soát, có thể xô làm cho người đó té ngã, thì cái đó là vấn đề khác. Còn quăng xuống chiếc cầu thang là một vấn đề khác. Cho nên thì tôi đoán là đã có cái tính cường điệu rồi, bởi cái mô tả động từ mà quăng ném. Thì thật hư á thì chỉ có 2 người biết thôi. Nhưng mà tôi thấy nó cũng có một chiều hướng tích cực, là danh hiệu Duy Phương nó là vì thương 2 đứa con chung của họ mà ông đã bỏ ý định là đưa vụ kiện này đẩy vợ cũ ông á vào vòng pháp luật. Ông đã bỏ ý định đó, bây giờ ông chỉ muốn á là nhà đài và ekip thực hiện chương trình là lên tiếng thôi. Đến bây giờ thì chưa lên tiếng, mặc dầu đó họ đó có một cái phản ứng tích cực, đó là tháo cái clip đó ra khỏi YouTube thôi. Đó là một chiều hướng tích cực. Còn những cái phản ứng sau đó thì chúng ta phải chờ xem thôi. Như vậy nó tóm lại theo tôi đó là khi một nỗi hàm quan xảy ra, dầu cố tình hay là vô ý, thì chúng ta với tư cách là nạn nhân đó cần phải lên tiếng và phải sử dụng tất cả những điều kiện cho phép về phương diện luật và về phương diện Phật học á, không có gì cấm cản hết, miễn là chúng ta tìm lại cái những gì mà mình đã bị hiểu sai, bị đánh mất do những cái tác động tiêu cực, chứ đừng có sợ làm như thế là còn chấp vào nhân và ngã, bỉ và thử, mình và người, nói chung là còn chấp ngã chấp pháp, Và sợ như thế là chưa tiến bộ trong tu tập rồi, đè nén. Mà sức chịu đựng con người là có giới hạn. Đến lúc nào đó đè nén không được nữa thì bắt đầu nó bùng nổ ra. Lúc đó tác hại nó lớn biết chừng nào. Và điều đó là điều tiêu cực nên tránh.
Dạ vâng, thưa quý vị, như vậy là đứng trước một nỗi hàm oan mà mình mắc phải, không phải là giống như là xử lý như là nhân vật Thị Kính đúng không thầy? Thị Kính ngày xưa là cứ chịu nỗi hàm oan do thị màu và gia đình của thiện sĩ gây ra và chịu cái nỗi hàm oan đấy. Và có lẽ là cái câu mà ngay cả Thiện Tùng cũng nhầm, cái câu mà người ta hay nói là lời Phật dạy đấy, thì thực ra như thầy đã phân tích ở trong cái cuốn sách của thầy là 14 lời Phật dạy đúng không thầy? Thì có rất nhiều câu xuất phát từ các sư, các tổ sư ở viện của Trung Quốc, của Bắc truyền, và thậm chí là có một số cái ý không đúng lắm với lời dạy của Đức Phật Thích Ca. Thì ngay cả cái câu là oan ức không cần biện bạch, vì biện bạch là nhân ngã chưa xả, thì Thiện Tùng cũng nói sai là nhân quả. Tại vì cái câu đó nếu mà chúng ta không chú ý thì rất có thể là tam sao thất bản ạ. Và nó cũng ảnh hưởng đến cái ứng xử, cái xử sự của chúng ta trong mỗi cái công việc, trong mỗi cái tình huống. Vâng thưa thầy ạ. Thường thì khi mà một cái gia đình mà cha mẹ không sống được với nhau nữa mà phải ly thân, ly hôn ấy, thì là thường ai cũng muốn dành cái con cái về phía mình, giống như một cái vũ khí ạ. Dạ. Và trong cái câu chuyện của nghệ sĩ Hải Lê Giang tố cáo chồng mình ấy, thì hai người con cũng tham gia trong câu chuyện đó. Và sau đó thì hai người con cũng có phản ứng đứng về phía ba mình. Và họ bày tỏ cũng kêu gọi mọi người là đừng có lên án ba mình, cũng như là họ cũng đồng thời kêu gọi mọi người là nên thông cảm với mẹ mình ạ. Dạ vâng, vì con Thiên Tùng nghĩ rằng đấy là cái tấm lòng cao cả của những người con. Vâng, nhưng mà thưa thầy, thầy có nhận xét gì là nếu như chẳng may người vợ hay người chồng ấy, trong những cái trường hợp như vậy, họ tham gia những cái chương trình truyền thông đại chúng mà họ lại không làm chủ được cảm xúc của mình, lại bị dẫn dắt đi ấy, thì họ lại chót gieo rắc vào đầu những người con của họ những cái góc nhìn tiêu cực về cái người vợ, người chồng của mình, thì theo thầy là cái điều này có nên không ạ?
Dĩ nhiên là không nên. Đứng từ góc độ quan hệ thiêng liêng giữa cha mẹ và con cái nói chung và góc độ Phật học đó riêng, điều đó là không nên tán thành và không đáng để được tán thành. Thì thông thường khi nỗi khổ niềm đau xảy ra giữa một cặp vợ chồng, dần lớn đến một cái tột độ mà hai người phải quyết định đó, là đường anh đi, đường tôi đi, chấm 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 sao, chuyện tình đôi ta chẳng thế thôi. Đừng có nghĩ đơn giản là thế thôi nha, nó chẳng phải như vậy đâu. Cái nỗi đau nó sẽ được dồn nén ở trong trái tim của mỗi người. Bên nào cũng nghĩ là mình đúng, bên nào cũng nghĩ là mình là nạn nhân, và bên còn lại đó là tác nhân tạo ra nỗi khổ niềm đau. Cái ức chế tâm lý đó nó làm cho nhiều người đó là ôm cái mối hận đó đem xuống ở dưới lòng đất, hoặc là mang theo ở bên kia của thế giới sau khi chết. Còn những người có tu học Phật đó thì biết rất rõ là nhân duyên nó hết rồi, thôi cái nhẹ nhàng buông bỏ, không phải là dướng dính vào cái nỗi khổ niềm đau đó làm gì. Thì trong cái tình huống khi mà bất hạnh nó xảy ra đó, thì hoặc là người mẹ hoặc là người cha muốn con chung á của hai người đó đứng liên minh về phía của mình. Cái tâm lý này rất là phổ biến. Và khi đứng liên minh phía mình rồi đó, thì người mà chưa buông xả được cộng với cái sự thù hằn, còn cái nguyên nhân của sự thù hằn như thế nào chúng ta khoan bàn đến, thì lúc đó là với vai trò làm cha mẹ, đương sự đó sẽ dẫn dắt cái câu chuyện theo cái hướng ba của mày là tội lỗi, má của mày là quá tệ hại, vợ hơn là vợ hơn đậu, thí dụ vậy. Thế như vậy là xây dựng một cái hình ảnh rất tồi tệ của người bạn đời đã từng là tay ấp chân gối với mình cho những đứa con chung của hai người phải nghe, hoặc là bị buộc phải nghe, bị buộc phải biết. Mà đôi lúc á, cái câu chuyện đó là của riêng hai người, nó có liên hệ về những đứa con này. Đó là điều mà mỗi gia đình nên xem xét và nên tránh. Được, khi có một cái bất hòa nào đó, đừng có kéo con cái đứng liên minh về phía mình. Ở đây tôi thấy rất vui khi mà Lê Lộc, con gái của hai người, và Duy Phước là con trai chung, cả hai anh em này đó đều kêu gọi cộng đồng mạng, báo giới hãy thương cho cả gia đình họ, đừng có đào sâu thêm nữa, đừng đào bới nữa, hãy để cho họ được bình yên. Họ đang sống ở trong một cái giai đoạn là vực thẳm, những cái cung bậc đó là cảm xúc đó đã bắt đầu nó tấu loạn lên hết rồi, mọi thứ đó đã vượt ra khỏi tầm kiểm soát. Và đương sự ở trong câu chuyện, dù là người trực tiếp hay là người gián tiếp đều muốn chết cả, vì không chịu nổi áp lực của dư luận. Thì ứng xử của hai người con chung là gì? Kêu gọi mọi người thông cảm với ba và mẹ của mình. Và họ cũng đã không đứng về phía bên nào, không đứng về phía ba, cũng đứng về phía mẹ. Mặc dầu đó, hai anh em này đó được cha của họ là cha Duy Phương nuôi với tư cách là gà trống nuôi con. Cái tình thế như thế là rất hiếm có, nhất là một nhân vật là tên tuổi thì thường cái thời gian á mà dành cho con là ít, do đi diễn mà, nhưng mà vẫn chọn cái cơ hội gà trống nuôi con. Rồi sau khi lớn lên á thì mẹ mới nhận nuôi hai người này đó. Thì chúng ta thấy là đó là một ứng xử rất khôn ngoan, mà những người con á không nên liên minh về phía cha, cũng không nên liên minh về phía mẹ, mà phải đứng trung gian, đứng trung gian để cảm thông được nỗi khổ của cha, nỗi khổ của mẹ, đứng trung gian để thấy rõ được đâu là giải pháp để tháo mở khỏi nỗi khổ, được niềm đau mà cha mẹ của mình á đang bị vướng phải. Chỉ khi nào chúng ta đứng trung gian chúng ta mới thấy được cái điều đó, như một bức tranh tổng quát, nguyên nhân từ đâu, ảnh hưởng như thế nào, tác hại ra sao, những giải pháp nếu có là cái gì, giải pháp đối với cha, giải pháp đối với mẹ, giải pháp đối với cả hai. Và khi đứng liên minh rồi đó thì chúng ta đã bị thành kiến hóa, chúng ta sẽ trở thành đại diện tiếng nói cho người hoặc cha hoặc mẹ mình đang đứng về, và do đó sẽ có các phần ghét, tại sao là gì, tấn công, thậm chí là nhục mạ và có những hành xử tiêu cực đối với người cha mẹ còn lại. Và điều đó là trái với đạo lý hiếu thảo của đạo Phật, và cũng trái với đạo lý hiếu thảo mà dân tộc Việt Nam đã ca ngợi. Cho nên các bậc cha mẹ đó đừng kéo con em của mình vào trong cái cuộc chiến chung, vì con em của chúng ta không có tội lỗi gì ở trong đó, chúng cần được tôn trọng, cần là tách ra khỏi một cái không gian của cuộc chiến. Và là người tu học Phật đó thì những cái bất hòa đó đừng biến nó thành cuộc chiến, kéo dài cuộc chiến đó nhiều chừng nào, dầu người nào thắng đi nữa vẫn được xem là cả gia đình thua. Chiến thắng ở trong mối quan hệ hôn nhân là đẩy cái hôn nhân đó xuống bờ vực thẳm thôi. Tôi thường sánh ví hôn nhân đó là một cuộc chạy marathon, bỏ đi chứ đua nha, đua thì còn có thắng có bại, có về trước có về sau. Chạy marathon là chạy đường bền, đường bền đây đó là mấy chục năm từ lúc chính thức về phương diện pháp luật trở thành vợ chồng của nhau cho đến lúc nhắm mắt xua tay liệt khỏi cõi đời. Trong cái cuộc chạy đó chúng ta phải chạy chậm, chạy vừa, chạy giữ sức và chạy nương vào nhau. Còn chạy cự ly ngắn á thì người ta xuất phát bằng một tốc lực mạnh, khi gần đến đích điểm á thì nỗ lực mạnh hơn để về tới trước, bỏ lại sau lưng những người còn lại. Còn marathon á bắt buộc là chúng ta chạy đều, chạy tập thể để khích lại cái tinh thần chung, đó là sức khỏe, qua các cái hoạt động vận động thích hợp đối với từng nhóm lứa tuổi. Thì tương tự, đứng về liên minh của một phía nào đều có lỗi với phía còn lại, ở đây hoặc là cha hoặc là mẹ mình. Kéo con mình về phía liên minh của mình là đẩy con của mình đó vào cái tội bất hiếu với người còn lại mà vốn là thân phụ hoặc là thân mẫu. Thì tôi không biết là tại sao người thiết kế chương trình lại đưa hai người con chung lên trên sân khấu rồi hỏi những câu hỏi liên hệ đến cha của họ, như là bày tỏ một sự thông cảm dành cho người mẹ. Đó là cái cách để thiết lập cái tính liên minh, mặc dù chỉ là vô tình thôi, nhưng mà cái đó là không nên. Và hơn nữa, chuyện đó đã xảy ra nay cũng đã hơn 20 thập niên, nó được chôn ở dưới mồ 20 niên, 20 mấy năm rồi, bây giờ được đào bới lại. Và cái vết thương đó nó có khuynh hướng như là đang bây giờ về phương diện cảm xúc và nhận thức. Cho nên đó là điều mà chúng ta nên tránh. Ngày 8 tháng 12 2017 đó, theo dõi báo chí thì tôi thấy chị Lê Giang đến chùa lại Phật sám hối, tĩnh tâm, phóng sanh cá để mong những điều an lành đến với mình, và mọi chuyện đó được lắng dịu xuống. còn anh Duy Phương á thì nhập viện cấp cứu. Cho nên nỗi đau đó, mỗi khi mà nó đã bắt đầu xuất hiện rồi đó, không phải dễ dàng khép lại đâu. Nếu như thiếu sự tu học làm chủ tâm, làm chủ cảm xúc, làm chủ thái độ, làm chủ hành vi, nó sẽ tiếp tục hành hạ và đeo bám mình như là những con đĩa dài bám trên thân con trâu, hút cho đến lúc nào con trâu đó không còn máu nữa. Và cái chấp vào cảm xúc khổ đau, đào sới lại cái khổ đau đã qua, là cách mà chúng ta cài cái là con đĩa bất hạnh vào trong cuộc đời, vào trong não trạng, trong cảm xúc và trong cuộc sống của mình. Và đào cái việc đó theo một cái liên minh với những người con lại là điều nên tránh. Hãy cố gắng là hãy buông bỏ nó sớm cho nào tới lúc đó. Và khi đã buông bỏ rồi thì chúng ta không còn cái lý do gì để kéo người A, người B, người C về phía mình nữa. Mà hãy để cho mọi thứ nó đã trôi qua đi. Mọi thứ trở về với quá khứ. Chúng ta tiếp tục sống với hiện tại và sống một cách hạnh phúc và có ý nghĩa cho mình và cho người.
Dạ vâng, thưa quý vị, như quý vị đã thấy, những cặp vợ chồng như là diễn viên Duy Phương với Lê Giang thì mặc dù không có chạy marathon với nhau đến đích và đã có đổ vỡ, nhưng mà cuối cùng thì mặc dù đổ vỡ như vậy thì hai người con của họ vẫn là những người cư xử có hiếu, đúng không thưa quý vị? Và thì tôi nghĩ rằng là dù cha mẹ có lỗi lầm của người này hay người kia, nhưng mà cái thành quả của họ là những người con cái vẫn biết thương cha mẹ, vẫn cố gắng làm cái cầu nối, thì Thiện Tùng nghĩ rằng là ít nhiều thì cái bậc cha mẹ đấy vẫn còn có phước đức, đúng không ạ? Và Thiện Tùng hy vọng rằng với hình ảnh như thầy vừa nói là chị Lê Giang đã đến chùa lạy Phật sám hối phóng sinh, và cũng như là sự hiếu thảo của những người con biết thương cả cha lẫn mẹ dù lỗi lầm có thuộc về ai, thì hy vọng là họ sẽ có dịp ngồi lại với nhau và cùng cảm thông với nhau. Và Thiện Tùng nghĩ rằng là các quý Phật tử ở đây và cũng như là đông đảo quý Phật tử đang theo dõi chương trình live stream trực tiếp, chương trình Tốt Nghiệp Phật Giáo ngày hôm nay, thì xin chúc quý vị sẽ tiếp tục chạy marathon cùng người bạn đời của mình đến đích ạ. Hết đời này đến kiếp khác nữa ạ. Dạ vâng thưa thầy ạ. Nhận xét về cái chương trình Sau Ánh Hào Quang cũng như là nhiều chương trình thương mại, những cái chương trình game show để chương trình truyền hình thực tế hiện nay ấy, thì nhiều ý kiến cho rằng là cái tính giải trí nổi quá nổi trội, và thường là chỉ thấy tính giải trí thôi mà không thấy có cái tính giáo dục. Và cái điều đó thì trong bất kỳ một cái chương trình nào, kể cả một chương trình thương mại, thì nó vẫn có cả cái sự giáo dục, tính giáo dục dù ít hay nhiều ở đó. Thưa thầy, phải chăng là vì họ nói rằng là đây là chương trình giải trí, và vì đây là những cái chương trình giống như là nghệ sĩ có dịp nói về đời tư ạ? Bởi vì như chúng ta đã biết là trước đây có một số nghệ sĩ đã viết hồi ký, và sau khi cái hồi ký của họ ra đời cũng gây sóng gió cho những người thân của họ, và hoặc là qua một số cái bài phỏng vấn trên báo giấy báo mạng. Thế nhưng mà hiện nay với sự phát triển của mạng xã hội, rồi các báo cũng đều có những tờ báo mạng, thì các video clip được chia sẻ có thể lên tới hàng chục ngàn, rồi người xem cũng bị cuốn vào cái cơn lốc bình luận. Thì không, thầy nhận xét về cái điều này như thế nào ạ? Liệu rằng là một cái chương trình như thế này thì cái tính giáo dục có cần được xem trọng không ạ?
Dù nó là truyền hình thực tế với mục đích là kinh doanh, yếu tố giáo dục quần chúng về kỹ năng sống và giá trị sống là điều không thể bị bỏ qua. Nếu nhà sản xuất nào đó chỉ nhấn mạnh đến góc độ kinh doanh thôi đó, thì có thể trong giai đoạn đầu đó họ thành công. Chỉ cần một cái sự cố chẳng hạn như là tập 10 của Sao Ánh Hào Quang thôi, thì mọi thứ có thể dẫn đến đổ vỡ. Do đó kinh doanh ở trên nỗi khổ niềm đau của người khác, và đặt giới văn nghệ sĩ vào cái cách thế gọi là bán cuộc đời của mình để tìm cái sự cảm thông, thì tôi cho rằng đó nó là điều mà chúng ta nên xét lại. Tôi được biết là các nhân vật tham gia trong Sao Ánh Hào Quang đó được cát-xê 20 triệu thôi, so với cái việc mà nhà đài và những người thực hiện chương trình bán quảng cáo cho những chương trình hấp dẫn hàng triệu người xem, thì cái tiền cát xê 20 triệu đồng đó, nó chỉ bằng là 1%, 1/1000, thậm chí là 1/1000, tức là không đáng kể. Như vậy đó, tôi thấy là nó có cái gì đó rất bất công. Mà khi nhà đài đã gọi là khai thác một cách cạn kiệt, đến độ là trơ xương, tức là làm cho cái là cái đề tư của văn nghệ sĩ bị trơ ra, giống như là cái người mà không còn thịt và mỡ nữa, mà cái da nó bám vào xương, mình nhìn thấy từng cái cọng xương mọt, thì quá tội cho giới văn nghệ sĩ đi. Cho nên á, làm bất cứ một điều gì, nhất là trong lĩnh vực kinh doanh, thì cái khuynh hướng và tinh thần của Đạo Phật thường dạy chúng ta gì? Thà chậm vào một chút, và thà giàu ít một chút, mà chúng ta không trực tiếp hay gián tiếp gây khổ đau, gây phương hại cho ai. Mặc dù có thể là nhà đài người ta không có dụng ý đó, nhưng mà cái bất cẩn nhỏ trong cái kết cấu chương trình, trong cái format chương trình, hoặc là dẫn dắt cái câu chuyện bởi MC mà không khéo, để cho đương sự trải cái kiến của mình ra, mà độ chuẩn xác không biết là được bao nhiêu phần trăm, và tính thực hư là không biết được cái kiểm chứng, hay là nó trở nên một chiều, thì lúc đó các rủi ro kéo theo sau là rất lớn. Cho nên theo tôi, các chương trình truyền hình á, phải nhấn mạnh đến yếu tố giáo dục quần chúng, ở đây đó là giá trị nhân văn. Hầu như là suốt cái mô tiếp 10 tập, các nhân vật như là Thanh Hằng, là Đàm Vĩnh Hưng, rồi và Xuân Lan, và nhiều nhân vật khác, thì tôi nhận ra được rằng đó, hầu như là khai thác vào cái góc khuất, cái mảng tối của nỗi khổ niềm đau, của những bất hạnh, mà thấy vậy không phải là vậy. Tức là thấy như là ta được hạnh phúc với cái hào quang tỏa sáng, nhưng mà thực tế ở trong trái tim thật, cảm xúc thật của người sĩ là bị khổ đau với nhiều cái điều không như ý lắm. Thì cái đó là điều mà việc khai thác quá mức sẽ dẫn đến tình trạng đó là phản tác dụng. Luôn từ đây tôi cũng xin phản ánh một điều, đó là giới truyền hình Việt Nam có lỗi trong vấn đề này. Và giới báo chí Việt Nam á, khai thác chuyện thị phi quá mức. Đặc biệt cái hay, cái tốt, cái đẹp, cái tích cực, cái giá trị thì hầu như là ít khi đề cập đến. Mà nếu có đề cập đến á, là rất là mờ nhạt ta. Tần suất nói về chuyện thị phi trong báo giới Việt Nam là quá cao. Vì cái đó nó tạo ra số lượng view. Mà số lượng view á, thì bán quảng cáo được. Bán quảng cáo thì tăng doanh thu thì làm giàu. Và con người hiện đại này bị cuốn vào trong một cái vòng xoáy kinh doanh để lợi nhuận thôi. Ta bất chấp, mặc dù ta nghĩ rằng cái này tôi được quyền và khai thác những cái quyền tối đa mà luật pháp cho phép, cũng như là tự do ngôn luận cho phép. Nhưng mà đôi lúc á, dướng vào luật. Bởi vì các thông tin một chiều và chưa được kiểm chứng. Báo chí Việt Nam đã thế, truyền thông Việt Nam á, về truyền hình á, lại càng tệ hơn. Chúng ta thấy là có lẽ không có nước nào mà số lượng kênh truyền hình nhiều như Việt Nam. Nói về phương diện tỷ lệ dân số, nói về phương diện số lượng, đó là điều đáng báo động. Nếu xem các kênh truyền hình ở 63 tỉnh thành, tôi thuộc là kênh địa phương, rồi các cái kênh toàn quốc, mỗi một cái truyền hình như vậy có nhiều kênh, thì chúng ta thấy là tình trạng bội thực trong việc giải trí và game show truyền hình Việt Nam là quá lớn, lớn đến độ chúng ta khó tìm bất cứ một kênh truyền hình nào ở nước ngoài nó bị rơi vào tình trạng tương tự như Việt Nam. Chỉ vì đó, cái vấn đề kiểm soát truyền hình của chúng ta đó, theo cái hướng là chỉ có an ninh chính trị thôi, chứ không có bận tâm đến những vấn đề khác, là có nên nhiều như thế, có nên có những chương trình như thế không. Chúng ta như là thả lỏng vấn đề đó. Và tương tự, truyền hình Việt Nam cũng đã góp phần giết chết văn hóa Việt Nam khi mà nền truyền hình đó, khai thác phim nhiều tập, trước đây là của Trung Quốc, kế đến là Hàn Quốc, tình cảm quỷ mị khóc lóc là sướt mướt, rồi bây giờ đó là phim nhiều tập của Ấn Độ, nó còn thuộc loại tổ sư bồ đề của hai nước trên. Điều này vô tình dẫn đến một cái kết quả rất là tiêu cực là gì? Hỏi người Việt Nam về văn hóa Việt Nam ít có người biết, nhưng mà hỏi người Việt Nam xem truyền hình về văn hóa Ấn Độ, văn hóa Hàn Quốc, văn hóa Đài Loan, văn hóa Trung Quốc, họ sẽ kể rành mạch cho. Đó là sự cưỡng hiếp văn hóa Việt Nam do chính những người Việt Nam, chỉ vì đặt nặng cái góc độ kinh doanh thôi, và vô tình đó làm chết dần chết mòn và bức tử nền văn hóa Việt Nam trên mảnh đất Việt Nam. Về phương diện này là chúng ta thấy là hoàn toàn bỏ lỏng cái sự quản sát, sự quản lý, cho nên đó, rất tội nghiệp cho nền văn hóa Việt Nam trong bối cảnh bộ thực truyền hình nói riêng và bộ thực truyền thông nói chung theo cái hướng khai thác cái góc đen, cái nỗi khổ, niềm đau, bất hạnh và những cái gì xấu xí thôi. Lẽ ra cuộc đời này á phải đề cao tính xã hội hóa và những cái thiện, thì giới truyền thông khai thác những cái tiêu cực. Chứ bây giờ trong YouTube nha, nếu quý vị tạo ra một cái clip đưa vào trong đó miễn phí 100%, có lượng view trên 10.000, mà một tháng quý vị kiếm được chừng 5 clip như vậy thôi, rồi có clip nó lên được là 1 triệu view, quý vị ngồi không kiếm đó là cả ngàn đô xài được à. Nơi đó mình không cần phải đầu tư, lấy những cái tin giật gân hoặc là cái tin của bình thường giật một cái tích thật là giật gân hấp dẫn và đưa vào, giọng đọc không cần phải hay gì hết, đặt cái tựa hát là hấp dẫn, mở một cái kênh cái với cái tựa hấp dẫn, quý vị đã có thể có tiền đó là vài trăm đô đến vài ngàn đô một tháng. Đó là mặt trái của cái kỹ thuật số và phát triển truyền thông hiện đại. Còn cái mặt tích cực của đó thì khỏi nói rồi, nó nhiều lắm, nhưng rất tiếc là chúng ta rất ít khi sử dụng mặt tích cực, và sử dụng mặt tiêu cực thì nhiều. Việt Nam thì có trên 50 triệu người sử dụng iPhone, một con số tính theo dân số là đến gần 60% dân số, rất là ấn tượng. Nhưng phần lớn gì, chơi game, xem phim bậy, coi tin tức thị phi, chứ không phải là phục vụ cho nghiên cứu hay là giải trí lành mạnh. Các cái từ khóa về những cái từ tiêu cực, từ xấu xuất phát từ những cái IP ở tại Việt Nam là nó nhiều hơn trên thế giới. Cho nên đây nó là một cái xu hướng tiêu cực mà từ đâu nó ra, do nguyên nhân là truyền hình Việt Nam, truyền thông Việt Nam đi theo cái khuynh hướng đó, nó tạo ra một cái thói quen hưởng thụ và cái nghiện trong hưởng thụ về các giác quan, từ hưởng thụ là mắt đến hưởng thụ lỗ tai cho đến các hưởng thụ khác, nó đi cuốn sấy theo một cái chiều hướng tiêu cực đó. Đó là một điều rất là đáng tiếc đang xảy ra tại Việt Nam. Và tôi rất kính mong những người làm truyền thông Việt Nam đó hãy nghĩ đến văn hóa Việt Nam, và trong đó quan trọng là nghĩ đến con em của mình, vì trong số lượng đối tượng hàng triệu, hàng chục triệu người xem, có người thân của chúng ta đang bị nhồi sọ, đang làm bị hư não và đang làm mất dần, xa lạng dần với nền văn hóa Việt Nam, và trở nên là gì, thực dụng hóa, thiển cận hóa, tiêu thụ hóa thôi, bất chấp rằng là nó có lợi ích gì cho mình hay là không. Cho nên vấn đề đang nói là gì, là những người thực hiện chương trình á, nếu mà nhấn mạnh về kinh doanh mà bỏ quên yếu tố gọi là nhân văn trong chương trình để giáo dục á, thì họ đáng trách là một phần. Nhưng mà phần quan trọng á, là nhà đài mà không duyệt, không cắt bỏ và tiếp tục phổ biến, thì cái đó trách nhiệm lớn hơn, vẫn là người trách nhiệm của nhà đài ta. Và điều đó là nên tranh.
Dạ vâng, đúng như thầy vừa chia sẻ, trách nhiệm của các đài truyền hình mà ở Việt Nam và những cái nước tương tự như Việt Nam thì chúng ta cũng được, họ được coi là những người gác cửa về giáo dục và văn hóa, đúng không ạ? Và nếu họ không có một cái động thái gì thì đương nhiên phần lớn những người làm kinh doanh, những nhà làm kinh doanh thì họ sẽ nghĩ đầu tiên đến bán quảng cáo được nhiều, thì họ sẽ nghĩ đến những cái chương trình càng nhiều thu hút, càng nhiều người xem càng tốt, những cái chương trình thương mại rồi. Thì chính vì thế có lẽ là cái tính giáo dục trong cái chương trình của họ chưa cao. Và ở vấn đây vấn đề là thầy đã đặt rộng ra đấy, và chúng con nghĩ rằng là vấn đề của cả người xem, của người Việt Nam bây giờ tiếp cận thế nào. Như con xin chia sẻ một giây là hiện nay mấy năm nay con mặc dù là người làm trong truyền thông nhưng con gần như không xem tivi ạ. Khi nào nếu có vụ nào mà nổi quá hoặc ở Mỹ quá thì con mới lên mạng con xem chút thôi ạ, còn con gần như không xem tivi ạ. Còn để thời gian đó thì con làm việc khác và con đọc sách ạ, bởi vì ít nhiều đọc sách thì nó cũng tập cho mình một cái tư duy tương đối là độc lập, và có một cái chính kiến. Thay vì như quý vị đã biết là cái chương trình truyền hình thực tế và các game show ấy, thì nhiều khi ngay cả những người tham gia, vì bản thân con cũng đã tham gia game show rồi, thì nhiều khi thực sự những người chơi là con rối ấy, và họ ký vào các hợp đồng với nhà sản xuất để chúng con có nói đùa nhau là bán linh hồn cho quỷ dữ, như cái câu ở trong chuyện ngắn Chí Phèo của Nam Cao ạ. Dạ vâng, thưa thầy, vậy thì chốt lại thì là từ cái câu chuyện ồn ào sau ánh hào quang thì thầy có thể chia sẻ gì với quý vị Phật tử ở khán trường ngày hôm nay, cũng như là đông đảo quý vị Phật tử đang theo dõi trên mạng của Chùa Giác Ngộ cũng như Đạo Phật ngày nay, về cái thói quen, về cái cách của những người xem ấy, họ xem trên các mạng truyền thông đại chúng ấy, cái thái độ của họ như thế nào về những câu chuyện là cái chuyện vợ chồng họ hết duyên với nhau khi mà phải chia tay đấy, và nói chung là về với những nhiều khi cái sự dẫn dắt của các nhà kinh doanh về truyền thông hiện nay ạ, để làm sao có một cái chánh niệm.
Có hai vấn đề mà chúng ta cần đặt ra ở câu hỏi này. Thứ nhất là khi mà một cặp vợ chồng hay là tình nhân hết duyên, chọn hướng giải quyết là đường ai lấy đi đó, thì tốt nhất á, mỗi người trong câu chuyện hãy ứng xử cao thượng, là không cần thiết phải hận thù hay là trả thù người mà theo mình á đã trở thành là tác nhân tạo ra nỗi khổ niềm đau cho bản thân. Để cho việc đó nó được giải tỏa dưới góc độ tâm lý tích cực đó, thì đương sự cũng không nên xem mình là nạn nhân khổ đau. Cái nhận thức rằng mình là nạn nhân, mình là bị lừa đảo, mình bị bỏ rơi, mình bị hắt hủi, hoặc là mình bị coi không ra gì, đó làm cho chúng ta nổi loạn về cảm xúc, rất là khó chịu. Và là lúc đó, mấy chục năm sau cũng chưa chắc là buông được. Cho nên đó, phải khép lại khái niệm và nhận thức rằng tôi là nạn nhân của nỗi khổ niềm đau, để chúng ta tập làm quen với cái văn hóa ứng xử bây giờ và tại đây của Đức Phật. Đó là bây giờ cuộc sống này tôi vẫn tiếp tục đang sống với đôi chân, đôi tai, hai con mắt sáng, hai lỗ tai, không phải nhờ máy trợ thính. Tôi đi vững chãi trên mặt đất, không phải nhờ xe lăn hay là nhờ người trợ giúp. Tôi thấy cuộc sống của tôi đang là một mầu nhiệm. Tôi đang trải nghiệm cái phúc báo mầu nhiệm đó, và tôi cảm thấy rất hài lòng, rất hạnh phúc với những gì mà tôi đang có, hoặc nhiều hoặc ít, tất cả đều làm tôi hài lòng. Thì nhận thức đó sẽ giúp cho đương sự đó, mặc dầu đời sống tiện ích vật chất vẫn chưa có đầy đủ, nhưng họ có được hạnh phúc về cảm xúc, hạnh phúc về thái độ, hạnh phúc về sự lạc quan, ít nhất là hạnh phúc về việc hài lòng với bản thân mình. Còn đang khi mà mình nghĩ mình là nạn nhân thì cái hạnh phúc này không thể nào còn được nữa. Nó sẽ đau bám mình giống như là bóng không rời hình, âm vang không tách rời khỏi tiếng mà. Thứ hai, chuyện gì đã qua xem nó như là cái chương cũ. Thì trong quan hệ hôn nhân đó, có người có quan niệm là cuộc đời tôi chỉ có một chương thôi, nếu không thành trong cuộc hôn nhân đó tôi không tái giá, vì tôi bị ám ảnh bởi cái hình ảnh nhân vật ở trong cuộc đời của tôi là chồng tệ bạc hay là vợ tệ bạc. Và biết đâu đó là cái người mà mình tái giá là còn tệ hơn cái người mà mình vừa chia tay. Rất nhiều người đã nghĩ như thế. Cho nên á, hôn nhân trong cuộc đời của họ chỉ có một chương thôi, và chương đó đã kết thúc, họ ở giá trọn đời. Có người á, hôn nhân á, trở thành hai chương, ba chương, thậm chí có người đến chương thứ 10. Thì dù là một chương hay là nhiều chương trong cuộc đời của bản thân mình, những chuyện gì đã qua đó chỉ cho xem đó là những chương quá khứ thôi, đừng đào bới lại. Như tôi đã nói hồi nãy đó, thay vì đào bới mồ chôn quá khứ vậy mà cái xác đó không thể sống thành người, thì chi bằng ta thiêu cái xác khổ đau quá khứ đó đi, rải xuống cái sông hết, không còn cái gì để mình bám víu nữa, có muốn nhìn thấy cũng không thấy được nữa, muốn tìm nó, tiếp xúc nó, sờ mó nó, nắm lấy nó cũng không còn đâu mà nắm. Thì lúc đó là chúng ta đang biết thương chính mình. Thứ ba, đừng để ý đến người cũ nữa, chuyện người đó có đi lấy chồng thứ hai hay là chồng thứ 10, còn anh ấy lấy vợ thứ 5 hay vợ thứ 10, và vợ là trẻ 20 tuổi, 30 tuổi, 40 tuổi, cãi ổng, mắc mớ gì tới mình. Người ta được quyền tự do mà. Mà phải để ý đến chính mình thôi. Thì trong khổ đau của ly thân và ly hôn đó, tôi khuyên chị em phụ nữ là tốt lại chính mình, là cho mình có giá trị hơn. Đôi lúc là khi làm chồng chính, làm vợ chính thức, thì mình lo cho chồng, lo cho con, và bỏ quên lo cho bản thân, rồi mình bị tụt giá trong mắt của chồng mình, bị tụt giá đó, đến độ là mất giá, bán không đồng người ta không tìm nhận nữa. Có những tình huống như thế. Thì bây giờ mình tốt lại chính mình, tăng cái giá trị mình lên, và cái đó nó tạo cho mình niềm vui, chơi thể thao, tham gia các Phật sự, làm các việc từ thiện, tương tác tiếp xúc với xã hội cộng đồng, thay vì nghe nhạc thất tình là muốn tự tử luôn. Phải ứng xử tích cực chứ không nên là tiêu cực được. Và không nên xem các mạng xã hội, chẳng hạn như Facebook, Twitter, Instagram của người mà mình vừa chia tay, cứ xem như là một cái câu chuyện đã qua. Toàn bộ các cái tình tiết của câu chuyện đã qua đó, nó thuộc về chương quá khứ rồi. Bây giờ chúng ta cần phải sống với chương hiện tại thôi. Và chương hiện tại đó cần phải sống với chánh niệm, hạnh phúc, và đừng để cho cái xác quá khứ đó trở thành ám ảnh tâm lý. Vì như thế là bất công với chính mình và bất công với bất kỳ ai đang thương mình, để có thể gây dựng một tương lai tươi sáng. Vấn đề thứ hai đó là về tiêu thụ truyền thông. Thì tôi thường quan niệm rằng là khi mình tiêu thụ một cái phương diện truyền thông nào đó, trên thực tế đó là truyền thông đó đang tiêu thụ mình và mình trở thành con rối. Và cái sự tiêu thụ đó nó tạo thành một cái chu trình, mà cốt lõi của chu trình này là gì? Mình là con nghiện, thiếu nó là chịu không nổi. Thì các nhà sản xuất thì đều tạo các chương trình, là dầu là giáo dục hay là thương mại, cũng theo mô típ đó. Giáo dục thì để cho ta coi, để học hỏi giá trị nhân văn, những cái điều hay lẽ phải. Còn tính thương mại thì người ta nhấn mình đến giải trí, người ta có thể bất chấp cái tác hại của giải trí này mang lại, miễn luật pháp cho phép, nhất là trong những cái thể chế tự do. Thì chẳng hạn như nhiều ông già xem phim ấu dâm của Hoa Kỳ hay là châu Âu, nói chung là phương Tây sản xuất, trở thành ấu dâm với cháu mình, cháu ruột của mình đó, chứ không phải là cháu người khác đâu. Tức là mình bị dẫn dắt, nó nghiện. Và cái khuynh hướng của phim ảnh là gì? Nó làm cho chúng ta trở thành một kẻ nô lệ, một con lạc đặc, bị dẫn dắt bởi hành động, dẫn dắt bởi thói quen, dẫn dắt bởi cái khuynh hướng ứng xử. Và chúng ta đánh bắt chính mình hồi nào không hay. Cái tác hại của việc nghiện, xem và nhìn là thế, bao gồm nghe. Cho nên á, tôi khuyên là về tin tức, mỗi ngày quý vị chỉ cần đọc 15 phút là đủ rồi. Cỡ như Tổng thống Hoa Kỳ phải nắm vấn đề chính trị của toàn cầu mỗi ngày, mà chỉ cần được điểm tin trong vòng 10 phút là đã đủ rồi. Còn chúng ta là một thường dân, thậm chí quý vị là một nhà chính trị đi nữa, thì tin tức quan trọng chứ cũng cần 15 phút, 20 phút là đã đủ rồi. Quý vị có thể chọn những tờ báo chính thống. Như Việt Nam, tôi đề nghị quý vị có thể xem Tuổi Trẻ, Thanh Niên, vân vân. Chỉ cần có một hai tờ báo đó mình đọc mỗi ngày, lướt qua những cái tin, cái tích á, cái nào cần thiết thì đọc, không cần thiết thôi, và đọc khoảng 15 phút là dừng, chứ không phải là ngồi nghiền đọc hết từng chữ cho đến cái trang cuối cùng. Cái đó là hoàn toàn vô ích và dẫn đến nhiều cái tác dụng phụ. Và nhất là quý vị tiêu thụ ở trên iPhone, iPad á, thì thường là gì? Là những cái tin xấu nó nổi trội trên những cái này, nhất là những cái ứng dụng về báo mới đó, nó rất là nhiều cái tin tiêu cực, tin thị phi, mà xem rồi đó, đầu mình nó hoang mang, mình bị cuốn theo một cái dòng xét của cuộc đời, và mình đó là đánh mất đi cái tính trách nhiệm của mình về những cái việc mà mình phải gánh vác ở gia đình, ở xã hội hay là ở nơi làm việc, rất dễ vào cái dòng xoáy đó. Cho nên đó, tin tức chỉ cần xem 15 phút một ngày là đã đủ rồi. Các cái bản tin BBC, CNN và những cái hãng truyền thông lớn, người ta đôi lúc rút lại là đôi lúc là 60 giây, có khi là 5 phút, chứ không cần phải nhiều lắm đâu. Đừng có nghĩ rằng mình cần nhiều thông tin như thế. Thay vào đó, chúng ta có thói quen đọc sách như anh Thiện Tùng đã nói, vì đọc sách nó đi vào chiều sâu, nó đi vào nhận thức đó là toàn cục, bao quát, và mình có thể nghiền ngẫm được, phân tích được, phản biện được. Còn nghe tin tức là gần như chúng ta bị dẫn dắt theo, xem tin tức chúng ta cũng bị dẫn dắt theo thôi. Thì đó là điều mà chúng ta nên để ý. Hiện nay đó thì người Việt Nam mình thiên nặng tin tức hơn là đọc sách. Đa khi ở nước ngoài quý vị đến ga xe lửa hay là cái nhà chờ của máy bay, terminal 1, 2, 3, 4, chỗ nào cũng có những quầy sách rất to. Còn tới Việt Nam thì hầu như chúng ta thấy sách lèo tèo vài ba cuốn thôi. Thì đó nó phản ánh cái khuynh hướng tiêu thụ thông tin. Mình đó là thông tin theo cái kiểu chiều rộng, cái chuyện thị phi. Thông tin ở ngoài đời trên báo chí đó là chuyện thị phi. Còn cái thông tin trong sách là thông tin đó chiều sâu về một lĩnh vực. Thì hầu như là người Việt Nam mình đó bỏ rơi cái này. Trong các tỷ phú thì tôi đề xuất quý vị nên tham khảo Bill Gates. Mặc dù là tỷ phú giàu nhất thế giới mấy năm liền, nhưng mà tuần nào ông cũng phải đọc vài quyển sách. Thì trong cái tuần đầu tuần của tháng 12/2017 này đó, thì ông đọc 5 quyển sách, trong đó có 2 quyển sách của 2 người Việt Nam viết. Trong đó có quyển là Cảm Tình Viên ha. Và khi đọc xong quyển sách nào thì ông ấy viết cái nhận xét với hình thức là giống như là điểm sách vậy. Là một người bận rộn như thế, giàu như thế, nhưng mà vẫn không bỏ cơ hội để đọc sách. Chúng ta nên tập thành thói quen tích cực. Còn người xưa tôi nói là sáng đọc sách thánh hiền, mà chiều có lỡ mà bị chết vô vô thường đó, thì cũng đáng để vui đi. Mình học được cái gì đó nó có giá trị. Còn đọc những cái tin thị phi nha, nó không làm cho mình được cái gì hết á. Nó làm cho mình mệt mỏi, căng thẳng, chạy theo cái cuốn hút một cái gì đó, đánh mất chính mình đó. Và do vậy các bậc cha mẹ phải để ý đến cái sự tiêu thụ của con cháu mình về truyền thông. Đừng có nghĩ rằng là tặng cho nó một cái laptop, iPad, iPhone là thương nó, cái đó là hại chúng đấy. Ngoài trừ là các cháu nó từ lớp 10 trở lên nó có nhu cầu nghiên cứu, phải giám sát. Chứ không phải là cứ cho như vậy là tốt đâu. Phải giám sát xem nó có thật sự nghiên cứu hay là nó chơi cá độ ở trên online, hay là cờ bạc online, vâng vâng. Bằng cách đó là theo sát cái học tập rồi những cái thay đổi tâm sinh lý của con cháu mình trong gia đình đó, chúng ta mới kịp thời phát hiện ra là chúng đang tiêu thụ cái gì, lợi ích hay là tiêu cực, để chúng ta có thể hỗ trợ ngăn cản và định hướng cái việc tiêu thụ của chúng. Và phần này đó rất quan trọng. Hạnh phúc của con cháu chúng ta một phần lệ thuộc vào sự dẫn dắt của các bậc cha mẹ. Chứ chờ đến lúc mà con em chúng ta nghiện ma túy, nghiện rượu bia, nghiện game điện tử, nghiện cờ bạc, nghiện hưởng thụ, khổ đau, thậm chí là tù đầy, rồi mới dẫn là dắt lên đến chùa rồi tìm cách tháo mở, quá muộn nè. Cho nên nó giống như tình trạng đến khác mới bắt đầu đầu giếng thì không còn kịp được nữa. Cho nên chúng ta phải hết sức cẩn trọng về các tiện ích tiêu thụ của con mắt, lỗ tai và toàn sự sống này. Thì và đó cũng là điều mà chúng tôi mong mỏi các quý Phật tử cùng tham gia chung cho cái chương trình làm thế nào để dẫn dắt con em của mình á đến một tương lai tươi sáng. Mà cái điểm xuất phát của đó là gì? Cho con cháu và khích lệ con cháu mình đến chùa từ thuở lên ba, tức là tuổi mầm non. Thì tại đây các cháu sẽ học về tứ trọng ăn, tinh thần biết ơn, rồi tinh thần tự lập, vô ngã, vị tha, bao dung, quảng đại, cao thượng, rồi tương tác với cộng đồng, sống với thế giới thật, con người thật, tương tác thật, chứ thay vì sống với thế giới ảo, con người ảo, sự kiện ảo, nhưng mà hậu quả của nó là hậu quả thật. Nên nhớ điều đó.
Dạ vâng, Mô Phật ạ. Trước hết thì con xin thành tâm thay mặt cho toàn thể quý vị khán thính giả xin được tri ân công đức của Thầy đã cho chúng con một bài pháp. Thưa quý vị, chỉ bằng một cái câu chuyện của những nghệ sĩ tham gia chương trình, một chương trình giải trí sau ánh hào quang. Thế nhưng mà qua sự dẫn dắt của Thượng tọa Bổn Sư thì chúng ta không chỉ được chia sẻ với những nghệ sĩ đó cái cách ứng xử của những người nghệ sĩ trải qua những câu chuyện đáng buồn vừa rồi, mà chúng ta còn có dịp nhìn lại liệu rằng nếu mình trong cái hoàn cảnh đó mình ứng xử thế nào, rồi mình với tư cách là một khán giả, một quần chúng thì mình sẽ ứng xử ra sao, liệu mình có bị cuốn vào cái cơn lốc mà những nhà đạo diễn, những nhà sản xuất chương trình muốn tạo ra những cái chương trình để kêu gọi lòng thương của mọi người và sự cảm thông của mọi người, và họ kinh doanh trên đó không? Con xin kể một câu chuyện một chút bản thân con. Khi mà nói chuyện với người bác của con về cái chương trình truyền hình thực tế, thì bác con cứ nói là như vậy, nhưng con nói là không, thực tế không phải như thế. Thế nhưng bác con lại nói là con có biết gì đâu. Nhưng mà tự nhiên vậy là chỉ vì một cái chương trình giải trí mà hai bác cháu lại mâu thuẫn với nhau và gọi là gây lộn với nhau, thì sau đó là con không nói nữa. Thì đấy là quan trọng, là khi chúng ta đứng trước một cái những cái chương trình truyền hình thực tế hoặc là một cái khối thông tin khổng lồ như vậy, thì liệu rằng chúng ta sẽ ứng xử thế nào để giữ được cái chánh niệm, đúng không thầy? Và ngoài hơn hết thì chúng ta còn có trách nhiệm của những người khán giả trước một những cái chương trình nó không đem lại nhiều lợi ích, thì Thiện Tùng nghĩ rằng là chúng ta sẽ có những cái phản ứng ở vị trí của người tiêu dùng, đó là những khán giả, những khách hàng, đúng không ạ? Mình hoàn toàn có thể phản ứng với những cái chương trình mà nó không mang lại nhiều cái sự tích cực, sự nhân văn trong đời sống con người. Và như thầy đã chia sẻ, quý vị có thể hướng dẫn con cháu mình cùng tu tập với mình bằng những khóa tu tại chùa Giác Ngộ, mà hiện nay thì tại chùa Giác Ngộ là đã mở được những cái khóa đầu tiên dành cho thiếu nhi, đúng không thầy?
Mầm non và thiếu nhi vào thứ bảy lúc 3 giờ.
Dạ vâng, đấy thì quý vị có thể sớm đăng ký. Và một cách khác là quý vị có thể tìm một cái kênh tiếp cận những cái thông tin tích cực cho mình. Chẳng hạn như ngay dưới tầng trệt là tại chùa Giác Ngộ chúng ta có quầy sách Đạo Phật Ngày Nay. Ở trong đó có những cái sách về Phật giáo của Thượng Tọa Bổn Sư, rồi sách của Hòa Thượng Nhất Hạnh, Hòa Thượng Thanh Từ, và sách của nhiều bậc thiện hữu trí thức khác chúng ta có thể tìm. Mà thầy Tùng nghĩ rằng là với lứa tuổi các cô chú ngồi đây thì chắc chắn đều là những người đã từng đọc những cuốn sách về cách học làm người của những tác giả nổi tiếng miền Nam trước năm 75 như là Nguyễn Duy Cần hay là Nguyễn Hinh Lê vân vân. Thì Thiện Tùng nghĩ rằng là chúng ta hoàn toàn có thể trao truyền cho con cháu chúng ta những điều đó. Và Thiện Tùng cũng mong rằng chương trình Góc Nhìn Phật Giáo sẽ tiếp tục đón nhận được sự đồng hành của quý vị trong những cái chương trình sắp tới phát ở trên website, trên fanpage, trên Facebook của chùa Giác Ngộ cũng như Đạo Phật Ngày Nay, và chúng ta có thể tương tác đặt câu hỏi với Thượng Tọa. Và một lần nữa chúng con xin tri ân công đức của thầy và xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe.
Trước khi khép lại chương trình đó, thì tôi cũng rất kính mong quý vị có mặt tại chùa, trên 700 người và vài chục ngàn người đã theo dõi trực tiếp đó, nên có cái nhìn cảm thông với hai nhân vật ở trong câu chuyện Sau Ánh Hào Quang thứ 10 của HTV7. Cái cảm thông đó là một trong những ứng dụng của tâm từ bi để cho cuộc đời của họ đó nó sớm qua được sóng gió và hướng đến một cái tương lai tươi sáng cho họ, và thông qua họ đó mang lại những niềm vui, hạnh phúc, nụ cười cho người khác. Lúc tạo nụ cười cho người khác thì dễ, mà tạo nụ cười cho chúng mình là rất khó. Và bất kỳ ai đang sống trong một cái cơn lốc của thị phi, đi qua những cái việc đấu tranh được luật pháp tôn trọng một cách rất là thích hợp để tìm lại cái công bằng xã hội đó, thì chúng ta đừng cường điệu quá cái nỗi khổ niềm đau, và cũng đừng có bơm phồng hóa cảm xúc lên để chúng ta có thể làm cho cái nỗi khổ niềm đau đó nó được trôi đi một cách nhanh chóng, đang lúc chúng ta chờ lại cái công bằng nó đến với mình, thế ra bản thân mình không có khổ. Còn đương sự vô tình hay là cố ý, lỡ do nhớ không rõ, hoặc là nói hơi cường điệu, hoặc là nói lỡ lời đó, thì cũng nên mạnh dạn đánh giá lại chính mình để từ đó về sau không nên có những cái lời phát biểu tương tự nữa. Thì đây là cách mà Đạo Phật gọi là chuyển nghiệp, mở ra một cái ứng xử mới, và nó có giá trị là gì? Làm tắc liệm đi và thay thế những gì đó đã qua, những gì đó là không tích cực cho bản thân và những người có liên hệ. Chúc tất cả được an lành và hanh thông.
Đạo Phật ngày nay huy hoàng, Đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Đạo Phật ngày nay dân hiến, Đạo Phật ngày nay huy hoàng, Đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Hãy cùng tham gia cùng quỹ Đạo Phật ngày nay để mang tình thương đến với mọi người. Tham gia thành viên đóng góp tịnh tài vào vốn quỹ gốc được cộng dồn để sản sinh lợi nhuận hàng tháng từ lãi suất ngân hàng, nhằm phục vụ các sứ mệnh của quỹ, hoặc đóng góp tham gia trực tiếp các hoạt động của quỹ, tham gia phụng sự viên, đóng góp tình lực vào đội ngũ phụng sự viên để cùng tham gia hỗ trợ các hoạt động của chùa Giác Ngộ và quỹ nói riêng, cũng như các hoạt động phát triển Phật giáo nói chung.